Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Mấy hôm nay, thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Wendy Sherman, bà là quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến thăm đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Tại sao lại có cái chuyện mà trái cẳng ngỗng vậy anh?
Vâng, sở dĩ người ta chú ý đến cái chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ là bà Wendy Sherman đến Campuchia ngày 1 tháng 6 vừa rồi đó, là vì nó diễn ra trong một cái hoàn cảnh nó khá đặc biệt. Chuyến viếng thăm Campuchia của bà Sherman là cái chặng dừng thứ 3 trong cái chuyến công du ở khu vực Đông Nam Á của bà Sherman sau Indonesia và Thái Lan. Sở dĩ người ta chú ý đến cái chặng dừng này là vì dường như nó diễn ra trong cái bối cảnh căng thẳng về ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong khi Campuchia lại là một cái quốc gia mà nhiều người coi rằng là đó là một cái đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh. Sở dĩ nó có một cái chuyện nó hơi tréo cẳng ngỗng này đó là vì, thưa quý vị, Campuchia vẫn là cái nước nhận viện trợ nhiều nhất của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ vẫn là cái thị trường xuất cảng lớn nhất của Campuchia. Và vì vậy, cái chuyện mà Campuchia gần như là lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế cũng như là chính trị, và ngay cả có thể là quân sự nữa, đối với Bắc Kinh, nó lại tạo ra một cái gì nó hơi có vẻ trái ngược với những cái lý luận thông thường của những người ta thấy. Và do đó, cái sự hiện diện của bà Sherman ở Phnom Penh có thể là để kéo Campuchia ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Thực sự ra, Campuchia không phải là nước duy nhất ở trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, mà đang ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, thưa anh. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao bây giờ Hoa Kỳ mới cảm thấy là có cái nhu cầu để mà kéo Campuchia lại về phía mình, nếu như mà họ thực sự nghĩ như vậy.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nó có những 10 quốc gia thành viên. Trong đó thì có một số các quốc gia thành viên nó đứng về phía Hoa Kỳ, một số quốc gia thành viên giữ cái vai trò trung lập, và một số các quốc gia khác thì lại có vẻ là nghiêng ngả về phía bên Bắc Kinh chẳng hạn. Nhưng mà trong cái trường hợp Campuchia nó lại khác, là vì, thưa anh, Campuchia là một cái mắt xích khá quan trọng trong cái gọi là cái chương trình vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình, qua cái sự sử dụng hải cảng Sihanoukville để tiến ra biển Đông chẳng hạn. Chúng ta biết là cái vùng mà biển Đông, đặc biệt là cái khu vực quần đảo Trường Sa, là cái nơi tranh chấp giữa ít nhất là 5 nước ở trong cái khối ASEAN. Nhưng mà và do đó, khi mà thành lập một cái vành đai và con đường thì Trung Quốc có thể là gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái chướng ngại hơn để sử dụng cái tuyến đường này, và do đó họ sẽ thực hiện một cái con đường tắt, một phần ở trên bộ và một phần ra biển, tức là từ biên giới đường bộ của Trung Quốc xuống Lào và Campuchia rồi ra cái cảng Sihanoukville đó, thì rõ ràng là nó có thể vừa đỡ tốn kém hơn mà vừa có thể là kiểm soát được, hay là có một cái gây những cái ảnh hưởng chính trị và kinh tế được đối với hai cái nước nhỏ ở khu vực Đông Dương, đó là Lào và Campuchia, để mà có thể thực hiện được cái kế hoạch vành đai và con đường của họ.
Nhưng mà chẳng phải từ nhiều năm qua Washington đã bỏ rơi Phnom Penh, cho nên là Campuchia mới nhanh chóng rơi vào vòng tay của Bắc Kinh. Mà nói cho nó công bằng thì trong những năm đó thì Bắc Kinh lại đổ rất nhiều tiền vào Campuchia, rất nhiều hình thức cho vay, viện trợ đầu tư trực tiếp vân vân vào tất cả các cái khu vực của kinh tế. Và đặc biệt đó là trong cái dịp đại dịch COVID-19 lần này thì Campuchia phải nói là nước được Trung Quốc hỗ trợ nhiều nhất, từ việc là cho vaccine cho đến các cái thiết bị y tế để mà chống dịch, thưa anh. Nhờ Trung Quốc mà Campuchia trở thành nước đạt tỷ lệ chích ngừa COVID-19 cao thứ nhì sau Singapore. Đó là nhờ cái thuốc vaccine của Trung Quốc đó, Sinovac và Sinopharm.
Vâng, thưa anh, trong cái quan hệ ngoại giao, thường thường các cái nước chủ nhà vẫn luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của mình, và trong cái trường hợp Campuchia không phải là một cái ngoại lệ, và người ta có thể trưng dẫn một cái bằng chứng rằng là trong một cái diễn đàn trực tuyến có cái tên là Tương lai châu Á, do cái tuần báo Nikkei Asia tổ chức rồi cuối tháng trước đó, thì chính ông thủ tướng của thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã thẳng thừng đáp lại những cái câu hỏi mà như anh vừa đặt ra, thí dụ như là tại sao lại Campuchia lại ngã về phía Trung Quốc. Ông Hun Sen đã thẳng thắn ông nói rằng là nếu mà tôi không trông cậy vào Trung Quốc thì cho tôi hỏi thì tôi có thể trông cậy vào ai. Đó cũng là một cái điều trách cứ đối với Washington, là từ lâu Hoa Kỳ cũng chẳng ngó ngàng gì đến Campuchia. Từ lâu họ đã bỏ quên những cái đồng minh mà nhỏ, hoặc là không mang lại những cái quyền lợi về kinh tế, về quân sự, hoặc là chiến lược địa chính trị gì đối với Washington cả. Và vì vậy tự thân Campuchia phải tìm đường thoát. Và trong cái lý luận của ông Hun Sen, người ta cũng thấy rõ những cái lý do rằng là nếu mà không có Trung Quốc trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19 này thì lấy thuốc ngừa, chích ngừa ở vaccine ở đâu để mà cứu dân tôi, hoặc là những cái vấn đề khác như là cái sự phát triển về cơ sở hạ tầng, như là nhà xưởng, như là các cái nguồn đầu tư gần như là không giới hạn, hoặc là những cái viện trợ nhẹ lãi vân vân, thì rõ ràng Campuchia phải có sự lựa chọn. Và cái chuyến đi của cái bà Sherman đến Phnom Penh lần này có thể là nó sẽ sắp xếp lại một cái vị thứ tự ưu tiên trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với cái Campuchia nói riêng, và có thể là đối với cái vùng Đông Dương và cả Đông Nam Á nói chung nữa. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là giữa Washington và các nước trong vùng này, ngoại trừ những cái quyền lợi về kinh tế, ngoại trừ những cái quyền lợi về ảnh hưởng chính trị vân vân đó, thì nó còn đặt ra những cái nó có thể có những cái mâu thuẫn khác. Thí dụ như là Hoa Kỳ luôn luôn đặt những cái vấn đề dân chủ và nhân quyền như là những cái điều kiện để mà giao thương, như là để bình thường hóa quan hệ ngoại giao vân vân. Thì những cái nước này không ít thì nhiều, mỗi một nơi đều có những cái vùng xám, mỗi một nơi đều có những cái trường hợp bị nêu là vi phạm nhân quyền hoặc là đàn áp chính trị vân vân. Quan hệ với Trung Quốc chẳng hạn, thì dường như là Bắc Kinh không có bao giờ đặt ra những cái quyền, những cái vấn đề như vậy cả. Và họ cảm thấy một phần nào đó khi mà quan hệ với Bắc Kinh, họ có thể thoải mái hơn về những cái điều kiện có tính ràng buộc và có tính rất là soi mói của một cái nước ngoài đối với nội tình của nước mình. Dĩ nhiên là không ai có thể đồng ý hoàn toàn về những cái lập luận như vậy, nhưng mà rõ ràng giữa Bắc Kinh và một số các nước mà nhận viện trợ từ Trung Quốc đó có thể có những cái mối tương đồng như vậy, bởi vì họ không muốn bị vạch lưng cho người ngoài xem. Và đồng thời trong những cái trường hợp khẩn cấp thì là nước xa không cứu được lửa gần chẳng hạn, thì Trung Quốc có thể là một cái người anh cả hào phóng khi mà cung cấp vaccine một cách miễn phí, hoặc là tài trợ những cái chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng vân vân. Dĩ nhiên các cái nhà lãnh đạo chính trị của những cái nước đó đều ý thức được rằng có thể đó là những cái bẫy nợ, có thể đó là những cái điều kiện ràng buộc, có những cái vòng kim cô và khiến cái là nền kinh tế hoặc cái ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh càng ngày càng siết chặt lên đầu họ. Nhưng mà rõ ràng trong một cái vị thế sinh tồn tức thời, họ phải lựa chọn, và trong cái trường hợp này dường như là Campuchia đang lựa chọn Trung Quốc.
Anh có nhắc đến cái căn cứ quân sự ở Riem, thì theo các quan sát viên thì họ thấy là cái tốc độ xây dựng cái căn cứ này phải nói là rất là nhanh, nhưng mà nó không được minh bạch lắm, cũng như là những cái lời giải thích mà hơi bất nhất của chính phủ Campuchia. Campuchia ngoài mặt thì họ vẫn phủ nhận Trung Quốc có quyền sử dụng cái cơ sở quân sự này, nhưng mà cái khả năng hiện diện quân sự của Trung Quốc tại một trong các quốc gia của Đông Nam Á thì đó mới là cái mối lo ngại chính của Hoa Kỳ. Mà chúng ta cũng biết là năm tới năm 2022 thì Campuchia sẽ nắm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Những lúc nào mà Campuchia nắm trong tay cái vai trò này thì một số cái vấn đề, lấy ví dụ như anh vừa mới nhắc ban nãy, liên quan đến nhân quyền, hoặc là thậm chí trong trường hợp này những tranh chấp ở Biển Đông là sẽ không bao giờ được nhắc tới.
Vâng, chúng ta phải nhắc lại đến cái chuyện cái căn cứ Riem ở Campuchia, bởi vì đây là cái căn cứ mà Hoa Kỳ đã tài trợ để xây bộ tư lệnh hải quân của Campuchia ở trong cái căn cứ này. Nhưng mà cái căn cứ của Hoa Kỳ vừa xây dựng xong thì bị đập bỏ dở, và do thay thế vào đó là hai cái tòa nhà lớn mà Trung Quốc viện trợ cho Campuchia để xây dựng cũng ngay ở cái địa điểm này. Và Washington tỏ ra rất là quan tâm, tỏ ra rất là quan ngại, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, một cái dù rằng là bên Campuchia ông Hun Sen phủ nhận là không, cái này không phải là để tăng gia hay là để xác nhận cái sự hiện diện của quân sự của Trung Quốc tại Campuchia, nhưng mà đó là của chúng tôi mà thôi. Nhưng mà những cái lời giải thích nó có tính cách bất nhất hoặc là nó có tính cách mâu thuẫn của Campuchia cũng không là làm hài lòng Washington lắm, bởi vì họ biết rõ rằng là cái ý đồ phía đằng sau của Bắc Kinh khi mà xây dựng những cái tòa nhà này ở trong một cái căn cứ quân sự như vậy. Và dĩ nhiên với một cái vị thế là chủ tịch luân phiên của sắp tới vào năm 2022 của Campuchia, là chủ tịch của ASEAN chẳng hạn, thì cái lo ngại nó càng gia tăng. Chúng ta thấy rằng là cách đây 10 năm trước, năm 2012, khi mà Campuchia là chủ tịch của ASEAN đó, thì bên phía Campuchia hoàn toàn bác bỏ bất cứ một cái sự đề cập nào về cái việc tranh chấp ở trong vùng biển Đông Nam Á, tức là về cái khu vực quần đảo Trường Sa. Thì chính vì cái nguyên tắc gọi là đồng thuận của ASEAN mà trong cái kỳ họp thượng đỉnh năm đó, năm 2012, ASEAN đã không đưa được ra một cái thông cáo chung mà trong đó có nhắc đến cái vấn đề Biển Đông như là một trong những cái vấn đề trọng tâm của cái kỳ họp thượng đỉnh lúc đó.
Nhưng mà bà Sherman, tôi đoán rằng là chắc thế nào cũng đã nói đến cái chuyện này, tức là bày tỏ cái quan ngại của Washington với sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Campuchia. Nhưng mà không biết là ông Thủ tướng Hun Sen, ông hồi đáp như thế nào anh?
Vâng, trước khi bà Sherman đến Phnom Penh thì bên các cái cơ quan truyền thông chính thức của Campuchia cũng đã đăng tải cái lời tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen, cho rằng là đã đến lúc Hoa Kỳ và Campuchia phải thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc để làm lại quan hệ. Thì cái message này, cái thông điệp này nó ngầm chứa một cái ý mới, tức là Hoa Kỳ và Campuchia bây giờ phải làm lại cái quan hệ, đừng có tính đến cái bóng của Trung Quốc, đừng có đưa cái Trung Quốc vào trong cái công thức này nữa, mà hãy đặt nó qua một bên và bây giờ chúng ta nói chuyện tay đôi, chúng ta nói chuyện song phương với nhau. Thì người ta hiểu rằng là cái quan hệ mới giữa Campuchia và Trung Quốc không có liên quan gì với cái chuyện mà Phnom Penh đang có những cái sự thân thiện với Bắc Kinh chẳng hạn. Vì rõ ràng trong thực tế hiện bây giờ thì Campuchia khó có thể mà thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, với bao nhiêu cái tiền vay nợ, với bao nhiêu cái khoản viện trợ và với nhiều cái ảnh hưởng khác mà bây giờ Phnom Penh đang hưởng từ phía Bắc Kinh.
Nhưng mà Washington thì có trong tay cái lá bài nào hay không thưa anh? Ví dụ như lá bài viện trợ phát triển hay là những lợi ích về thương mại từ phía Hoa Kỳ để mà thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế với Campuchia?
Vâng, như chúng ta đã biết thì với một cái dân số tương đối là khiêm tốn và cái mức trao đổi thương mại giữa Campuchia và Hoa Kỳ nó đạt được gần 7 tỷ đô la trong hồi năm ngoái. 7 tỷ đô la này là một cái khoản tiền khá lớn trong cái ngân sách quốc gia của Campuchia. Vả lại, Hoa Kỳ cũng là một cái thị trường xuất khẩu hàng đầu của Campuchia. Nói một cách khác thì dù rằng là Trung Quốc là ông anh cả, dù là Trung Quốc là một cái thị trường lớn lao, nhưng mà Trung Quốc rất ít mua hàng của Campuchia, mà ngược lại cái thị trường mà lớn nhất của Campuchia lại là Hoa Kỳ. Cho nên với hai cái củ cà rốt như vậy, hay là có hai cái gọi là cái lá bài như vậy đó, thì Washington cũng có thể chơi những cái, hay là cũng có thể là áp dụng những cái chiêu thức khác để có thể là kéo Campuchia lại về phía mình, mà để dần dần xa đi cái ảnh hưởng của Bắc Kinh, thưa anh.
Vừa rồi đây thì có một vị cựu viên chức ngoại giao của Singapore, cựu đại sứ Pillahiri Kausikan, chuyên gia của Viện Địa Chiến Lược Yusof Isaac ở Singapore, đã đặt vấn đề là có nên tín nhiệm Phnom Penh và Viêng Chăn hay không, tức là Campuchia và Lào là hai nước mà ngã về phía Trung Quốc đó, và thậm chí là người ta còn nói rằng là nhận xét như vậy có vẻ giống như là gợi ý thôi, bây giờ nên khai trừ hai cái nước này ra khỏi ASEAN đi. Trước hết thì chuyện này đã từng bao giờ xảy ra chưa? Tức là khai trừ các cái thành viên của ASEAN hoặc là chỉ đưa vấn đề này ra thảo luận mà thôi?
Vâng, thật ra đây không phải là cái lần đầu tiên cái vấn đề trục xuất thành viên được đặt ra trong cái khối ASEAN. Thì trước đây thì chúng ta cũng biết là Miến Điện cũng là một cái nước đã từng bị nêu tên trong cái thời quân đội cầm quyền. Cũng như là cái đây không phải là lần đầu tiên Campuchia hoặc là Lào bị nghi kỵ. Chúng ta thấy rằng là đầu tiên ASEAN, cái tiền thân của ASEAN là cái tổ chức được gọi là CITO, khi đó được gọi là Liên phòng Đông Nam Á, là một cái tuyến gồm có khoảng 6 quốc gia được lập ra để chống lại cái làn sóng cộng sản tiến về phía Đông Nam Á mà thôi. Nhưng mà sau này đó khoảng năm thập niên 80 của thế kỷ trước đó, thì nó mở rộng ra và chấp nhận cho Miến Điện, Việt Nam, Campuchia và Lào gia nhập. Thì khi đó thì mô thức và cái tổ chức của ASEAN bây giờ nó đã đổi khác. Và vì vậy cái chuyện mà trục xuất hay là khai trừ hay là ngăn là loại khỏi cái một cái quốc gia thành viên nào ở trong khối không phải là cái chuyện dễ dàng. Nó không phải là dễ dàng vì nó có nhiều cái lý do, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì thứ nhất là người một cái việc mà trục xuất một cái quốc gia khác ra khỏi hiệp hội là phải có một cái sự đồng thuận của cả cái hiệp hội, tức là cả 10 cái quốc gia. Cái thứ nhì đó, nếu mà mất đi hai cái thành viên ở khu vực Đông Dương là Lào và Campuchia đó, thì cái ASEAN nó không còn mang một cái bản sắc Đông Nam Á nữa, mà nó có thể là nó chỉ là một cái nhóm các cái quốc gia có cùng cái quyền lợi ở trong vùng mà thôi, mà bất kể những cái quốc gia khác trong vùng không có cùng chung một cái chính sách với mình. Và cái lý do thứ ba cũng có thể được kể đến là cái việc mà trục xuất một cái quốc gia thành viên khác vì cái quốc gia đó không theo một cái chính sách ngoại giao, vì quốc gia đó có một cái chính sách ngoại giao riêng của mình đó, thì không phải là một cái quyết định có lợi chung cho tập thể của ASEAN, thưa anh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.